Chương 5 Lợi ích. Sự lợi ích của niệm Phật. Vô Lượng Thọ Kinh Quyển Hạ nói: Đức Phật bảo Ngài Di Lặc, nếu có người nghe danh hiệu Phật ấy, lòng rất vui mừng, dù chỉ một niệm, nên biết người ấy được lợi ích lớn, sẽ được đầy đủ công đức vô thượng. Giảng sinh lễ tán của Hòa Thượng Thiện Đạo nói: Ai nghe được danh hiệu của Đức A-di-đà, vui mừng dù một niệm, đều được sinh cõi ấy. Hỏi: Căn cứ lời kinh nói về ba bậc, ngoài niệm Phật còn có các công đức phát bồ đề tâm, vân vân, tại sao không tán dương những công đức ấy mà chỉ riêng tán thán công đức niệm Phật? Đáp: Ý thánh khó dò, ắt là có ý nghĩa sâu xa. Ở đây chỉ căn cứ vào Ngài Thiện Đạo mà giải thích. Nguyên vì bổn ý của Đức Phật tuy chỉ muốn nói trực tiếp công hạnh niệm Phật, thế nhưng Ngài phải tùy căn cơ chúng sinh mà nói đến các công hạnh khác như phát bồ đề tâm, vân vân, chia làm ba bậc sâu cạn khác nhau. Hiện nay bỏ các công hạnh khác không tán thán, mà chỉ riêng tán thán hạnh niệm Phật, cho nên chúng ta chỉ bàn luận đến điểm này. Công hạnh niệm Phật chia làm ba bậc. Điều này có hai nghĩa: chia theo quán niệm sâu cạn, chia theo niệm Phật nhiều ít. Một, sâu cạn. Như phần trên để dẫn đoạn văn, nếu nói về công hạnh, đúng lý niệm Phật là cho bậc thượng thượng. Hai, nhiều ít. Như trong đoạn văn của bậc hạ phẩm hạ sinh đã có đề cập đến số mục 10 niệm nhẫn đến một niệm. Chuẩn theo đây, hai bậc trung và thượng, số mục niệm Phật phải nên tùy theo đó mà gia tăng. Quán niệm pháp môn nói, mỗi ngày niệm danh hiệu Phật một vạn câu, lại cần phải tùy thời lễ bái, tán thán sự trang nghiêm tịnh độ. Cần phải rất tinh tiến, hoặc niệm 3 vạn, 6 vạn, 10 vạn câu. Đây đều là bậc thượng phẩm thượng sinh. Niệm 3 vạn câu trở xuống là hành nghiệp của bậc thượng trung trở xuống. Đây rõ ràng là tùy theo số mục niệm Phật nhiều ít mà phân biệt phẩm vị. Hiện nay nói một niệm là chỉ một niệm trong nguyện niệm Phật thành tựu, nguyện thứ 18, và cũng chỉ cho một niệm trong bậc hạ phẩm hạ sinh. Trong nguyện thành tựu tuy nói một niệm, nhưng chưa nói đến công đức đại lợi. Và trong phần bậc hạ tuy cũng nói đến một niệm, nhưng cũng chưa nói đến công đức đại lợi. Ở đây nói một niệm là công đức đại lợi, lại khen là vô thượng. Nên biết đây là muốn chỉ cho một niệm trong nguyện niệm Phật thành tựu ở trên. Ở đây đại lợi là so sánh với tiểu lợi. Như vậy ác các công hạnh như phát bồ đề tâm, vân vân, là tiểu lợi, còn cho đến một niệm là đại lợi. Lại nữa, vô thượng là so sánh với hữu thượng. Nếu đã cho rằng một niệm là vô thượng, như vậy ắt 10 niệm là 10 vô thượng, 100 niệm là 100 vô thượng, 1000 niệm là 1000 vô thượng, và cứ như thế từ ít đến nhiều, niệm Phật hằng xa, công đức vô thượng ắt cũng sẽ hằng xa. Như thế, các hành giả cầu sinh tịnh độ, tại sao bỏ niệm Phật đại lợi vô thượng mà lại miễn cưỡng tu các công hạnh tiểu lợi hữu thượng khác? Chương 6 Đặc Lưu. Sau thời một vạn năm mạt pháp các công hạnh khác đều biến diệt. Đặc biệt, lưu lại một môn niệm Phật. Vô Lượng Thọ Kinh quyển hạ nói: trong đời vị lai, kinh đạo diệt hết, ta vì từ bi thương xót, đặc biệt lưu lại kinh này 100 năm. Nếu có chúng sinh gặp được kinh này, tùy theo ý nguyện đều được cứu độ. Hỏi: kinh chỉ nói đặc biệt lưu lại kinh này, tại sao ở đây lại nói đặc biệt lưu lại môn niệm Phật? Đáp: điều mà kinh này giảng dạy đều là nói về niệm Phật. Ý chỉ đã nói rõ ở phần trên, và các ngài Thiện Đạo, Hoài Cảm, Huệ Tâm, vân vân cũng đồng quan điểm. Như vậy, kinh này lưu lại thế gian cũng tức là niệm Phật lưu lại thế gian. Lý do là vì kinh này tuy có nói đến phát Bồ Đề tâm, nhưng không nói đến hành tướng của sự phát tâm. Nói chi tiết về hành tướng của sự phát Bồ Đề tâm là ở trong kinh Phát Bồ Đề Tâm, vân vân. Thế nhưng những kinh đó bị diệt trước. Nếu vậy, y vào đâu mà tu tập Phát Bồ Đề Tâm? Lại nữa, nói chi tiết về hành tướng của sự trì giới là ở trong giới luật của Đại Tiểu Thừa. Thế nhưng giới luật bị diệt trước. Như vậy, những công hạnh trì giới phải y vào đâu mà tu tập? Còn những công hạnh khác, căn cứ theo đây thì sẽ rõ. Bởi thế, Hòa Thượng Thiện Đạo trong Giảng Sinh Lễ Tán giải thích đoạn kinh này như sau: vạn năm tam bảo diệt, kinh này trụ trăm năm, lúc đó nghe một niệm đều được sanh cực lạc. Lại nữa, giải thích đoạn kinh này đại khái có bốn nghĩa. Một, sự trụ, diệt trước sau của hai giáo pháp Tịnh Độ và Thánh Đạo. Hai, sự trụ, diệt trước sau của hai giáo pháp Thập Phương Tịnh Độ và Tây Phương Tịnh Độ. Ba, sự trụ diệt trước sau của hai giáo pháp Đâu Xuất Tịnh Độ và Tây Phương Tịnh Độ. Bốn, sự trụ diệt trước sau của hai môn niệm Phật và tu tập các công hạnh. Một, sự trụ diệt trước sau của hai giáo pháp Thánh Đạo và Tịnh Độ. Nghĩa là các kinh điển của môn Thánh Đạo bị diệt trước, cho nên nói kinh đạo bị diệt tận, kinh Vô Lượng Thọ của môn Tịnh Độ được đặc biệt lưu lại, cho nên nói lưu lại thế gian 100 năm. Nên biết cơ duyên của Thánh Đạo cạn cợt, còn cơ duyên của Tịnh Độ sâu dày. 2. Sự trụ diệt trước sau của hai giáo pháp Thập Phương Tịnh Độ và Tây Phương Tịnh Độ. Nghĩa là các giáo pháp giảng sanh Thập Phương Tịnh Độ bị diệt trước, cho nên nói kinh đạo bị diệt tận, còn kinh Vô Lượng Thọ của pháp môn giảng sinh Tây Phương Tịnh Độ được đặc biệt lưu lại thế gian, cho nên nói lưu lại thế gian 100 năm. Nên biết cơ duyên giảng sinh Thập Phương Tịnh Độ cạn cợt, còn cơ duyên giảng sinh Tây Phương Tịnh Độ sâu dày. 3. Sự trụ diệt trước sau của hai giáo pháp Đâu Xuất Tịnh Độ và Tây Phương Tịnh Độ. Nghĩa là các kinh nói về giảng sinh Đâu Xuất như Di Lặc Thượng Sinh Kinh, Tâm Địa Quán Kinh bị diệt trước, cho nên nói kinh đạo bị diệt tận. Còn kinh Vô Lượng Thọ nói về giảng sinh Tây Phương được đặc biệt lưu lại thế gian 100 năm, nên nói lưu lại thế gian 100 năm. Nên biết cõi Đâu Xuất tuy gần cõi người, thế nhưng cơ duyên cạn cợt, còn cõi Cực Lạc tuy xa, nhưng cơ duyên lại sâu dày. 4. Sự trụ diệt trước sau của hai môn niệm Phật và tu tập các công hạnh. Nghĩa là giáo pháp tu tập các công hạnh giảng sinh bị diệt trước, cho nên nói kinh đạo bị diệt tận, kinh Vô Lượng Thọ của pháp môn niệm Phật được đặc biệt lưu lại thế gian 100 năm, cho nên nói lưu lại thế gian 100 năm. Nên biết tu các hạnh khác để giảng sinh, cơ duyên rất cạn cợt, còn tu hạnh niệm Phật giảng sinh, cơ duyên rất sâu dày. Hơn nữa, các công hạnh khác, nhân duyên vãng sinh rất ít, còn niệm Phật vãng sinh, nhân duyên vãng sinh rất nhiều. Giả lại, tu hạnh khác để vãng sinh chỉ hạn cục vào một dạng năm của thời mạt pháp, còn niệm Phật vãng sinh thì kéo dài vào khoảng thời gian 100 năm sau khi kinh pháp diệt tận. Hỏi: Phật nói, ta dùng tâm từ bi thương xót đặc biệt lưu lại kinh này trên thế gian 100 năm. Nếu Đức Thế Tôn đã vì từ bi lưu lại kinh giáo, ắt là bất cứ kinh giáo nào cũng phải nên lưu lại. Tại sao Ngài không lưu lại kinh khác mà chỉ lưu lại kinh này? Đáp: Dù Ngài lưu lại bất cứ một kinh nào khác cũng không tránh khỏi câu hỏi dặn dẹo này. Thế nhưng đặc biệt lưu lại kinh này ý nghĩa rất sâu xa. Theo Hòa Thượng Thiện Đạo, kinh này nói đến bốn nguyện niệm Phật vãng sinh của Đức A-di-đà. Đức Thích Ca vì lòng từ bi muốn lưu lại pháp niệm Phật, cho nên đặc biệt lưu lại kinh này. Các kinh khác không nói đến bổn nguyện niệm Phật vãng sinh của Đức A-di-đà, cho nên Đức Thích Ca tuy từ bi vẫn không lưu lại các kinh khác. Hơn nữa, tuy 48 nguyện đều là bổn nguyện, đặc biệt dùng niệm Phật làm quy định cho sự vãng sinh, Hòa Thượng Thiện Đạo giải thích như sau: Hoằng thệ nhiều môn 48, chỉ riêng niệm Phật rất là thân. Phật nhớ người thường hay niệm Phật, Phật biết người tưởng Phật chuyên tâm. Nên biết, trong 48 nguyện, bổn nguyện niệm Phật vãng sinh là vua trong các bổn nguyện. Bởi thế, Đức Thích Ca từ bi đặc biệt lưu lại kinh này trên thế gian 100 năm. Lại như trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Đức Thích Ca không phó chúc ông A Nan các công hạnh định thiện, tán thiện, mà phó chúc công hạnh niệm Phật, tức là Ngài thuận theo bổn nguyện của Đức A Di Đà, cho nên chỉ phó chúc một hạnh niệm Phật. Hỏi: Đặc biệt lưu lại niệm Phật 100 năm sau khi kinh pháp diệt tận, ý nghĩa này đã rõ ràng. Công hạnh niệm Phật chỉ thích ứng riêng cho chúng sinh thời đó hay là chung cho cả ba thời chánh, tượng và mạt pháp? Đáp: Thích ứng chung cho cả ba thời chánh, tượng và mạt pháp. Phải nên biết, đây có nghĩa là nêu lợi ích mai sau để khuyên dạy người hiện đời.